cùng anh chị em
và cùng cha.
Vui mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 13 câu 22 đến hết câu 30. Trên đường đi lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc giảng dạy. Có kẻ hỏi người rằng: Thưa Ngài, những người được cứu độ thì ít có phải không? Người bảo họ: Hãy chiến đấu qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể vào được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, và anh em còn đứng ở ngoài bắt đầu gõ cửa và nói: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi vào, thì ông sẽ bảo anh em: Các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu mà đến. Bây giờ anh em mới nói: Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng ông sẽ đáp lại: Ta không biết các anh từ đâu đến, cút đi cho khuất mắt ta, với tất cả những quân làm điều gian ác. Bây giờ anh em sẽ phải khóc lóc và nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng với tất cả các quân sứ được ở trong Thiên Chúa. Con mình thì bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa, và kìa, có những kẻ đứng chót sạch nên là đứng hàng đầu, và có những người đứng hàng đầu lại trở nên đứng hàng chót. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Thiên Tôn, ngợi khen Chúa.
Chúa Giêsu này đã chỉ cho chúng ta con đường đi vào sự sống, con đường được cứu độ. Đường ấy không phải là đường rộng, và cửa vào nhà hạnh phúc đó cũng không phải là đường lớn, mà đi đường hẹp vào cửa chật mới tiến vào sự sống. Nên có một người cất lời hỏi Đức Giêsu từ trong tin mừng chúng ta mới nghe, Luca chương 13 câu 33. Thưa Thầy, Thầy cho chúng tôi biết, có phải chỉ có một ít người được cứu độ phải không Thầy? Chúa không trả lời cái câu hỏi này. Chúa không bảo ít, Chúa không bảo nhiều. Nếu Đức Giêsu nói là chỉ có ít người được vào thiên đàng, chỉ có ít người được cứu độ, thì người ta sẽ thất vọng. Hoặc Ngài nói rất nhiều người được cứu độ thì ta tha hồ và sống phóng túng. Cho nên ít hay nhiều người được cứu độ là tùy mức độ người ấy sống ba nhân đức, tin cậy mến. Và mỗi người phải biết dùng ơn Chúa cộng tác với nhau để làm việc trong đời sống hoàn thành. Do đó Đức Giêsu phải khai mở hướng cho người ta đi hầu đạt được sự sống. Ngài nói: Hãy chiến đấu qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người tìm cách vào mà không vào được. Hãy chiến đấu qua cửa hẹp. Thế thì cửa hẹp mà chúng ta vào đi có xa không? Có nhiều bước không? Thường ngắn lắm, gần bên này thì có 3 bước thôi, dễ. Có 3 bước vào thì đã dễ quá. Bước đó là những bước gì? Bước tin vào Chúa. sống phục vụ như Chúa Giêsu dạy. Và bước thứ ba là cùng với Chúa Giêsu mà dâng lên Thiên Chúa Cha lễ tế hầu đem một cứu độ cho loài người. Nói tắt ba bước ấy là tin, sống và tế. Cho nên nếu chúng ta không đi chọn cả ba bước này, người nào chủ trương này chỉ cần duy tin vào Chúa là đủ thôi, không cần sống phục vụ ai theo ý Chúa dạy, cũng không cần phải lễ tế cùng với Chúa Giêsu, người ấy giống ai? Giống quỷ. Quỷ nó đâu có sống được Chúa dạy, quỷ nó đâu có lễ tế với Chúa Giêsu. Quỷ nó gặp Chúa là nó run, nó chạy trốn, nó sợ lắm. Thưa Giacôbê chương 2 câu 19 nói như vậy đấy. Đó là nói về những người chủ trương chỉ cần tin vào Chúa, duy tin vào Chúa thì gặp họa. Hoặc là những người chỉ đi cái bước thứ hai là duy sống phục vụ mọi người mà lại không tin vào Chúa Giêsu đã đến cứu độ duy nhất để được kết đợt với Ngài, cũng không hiến dâng thánh lễ với Ngài, thì họ, người đó giống ai vậy? Giống cộng sản vô thần. Người cộng sản vô thần đâu có cần phải tin vào thần thánh nào, đâu có cần phải tế lễ cầu nguyện. Họ vẫn dạy chúng ta làm sao? Tất cả cho sản xuất, lao động là vinh quang, phải không? Lang thang là chết đói, nói lộn xộn là du tổ, phải không? Các bạn phải không? Cho nên người ta chỉ nói được, chỉ cần sống giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia là thiên đàng thôi. Chẳng Chúa ba gì mà phải tin, chẳng cầu cái gì mà phải bất tín nhiệm. Thế thì niềm tin Kitô giáo cho biết người nào chủ trương như thế, nếu có làm được cái việc chỉ tốt lành cho ai thì chỉ có giá trị đời này thôi. Cái việc ấy không có giá trị cứu độ đâu. Khi nhắm mắt để đời thì công việc tớ ra chó bôi, vì việc đó không phải là việc của Thiên Chúa. Câu mổ chữ 5 câu 38 đã xác định như vậy. Cũng chính vì vậy mà chúng ta không ngạc nhiên gì trong bài ca bác ái thấy Phaolô nói sao hay đọc một Phaolô 13 câu 3 đọc không anh nhớ nhớ anh nghe đây đây kiểu một Phaolô 13 câu 3 đọc đi ngày biết được thấy vũ đọc
cha một con linh tô chi ba của ba dẫu tôi đem hết cả gia tài sự nghiệp mà chia sẻ, dẫu tôi hay tôi đem cả thân xác này chịu thiêu đốt, nếu không có được ái thì chẳng xin được gì cho tôi.
Đúng rồi, thế sao phải đưa tay, anh nào đưa tay trước được nhé, anh nào đưa tay trước trước để đọc anh chú thưởng á, còn anh nào mà cứ ngồi mà sợ là sẽ run giống như ma quỷ đấy. Đó, Phaolô nói rằng đưa hết gia tài sự nghiệp này tư chia cho người khác này, còn mạng sống mình cũng hiến cho người ta này, thế mà không có đức ái vẫn là zero, vẫn là vô ích. Thường người ta chỉ nghĩ rằng thế mà đưa chia của cho người khác đó là đức ái, không phải, đó là nhân bản nhưng mà đức ái. Đức ái là từ cái bước nhân bản là chia sẻ, còn đi một bước nữa là kết hợp với Chúa Giêsu là đức ái, thì hành động đó mới là đức ái, mới có giá trị cứu độ. Cho nên ông nói là đưa hết ra tại sự nghiệp chia, hiến cả mạng sống mà không có đức ái zero, vì Thiên Chúa là đức ái. Một Giăng chương 4 câu 8, Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là đức ái. Đó là những người chủ trương chỉ duy làm điều tốt thứ nhất là chẳng hơn gì cộng sản vô tận. Họ chỉ tin thiên đàng để hạnh phúc. Còn cái loại người thứ ba chỉ duy tin tế lễ cầu nguyện mà lại không tin vào Chúa Giêsu, không kết hợp với Ngài, cũng không phục vụ đồng loại như Chúa Giêsu dạy, thì ở giống này giống thầy cúng, kiểu thầy cúng không thông tin Chúa Giêsu đâu. Không thể cúng đâu, đâu có làm phục vụ người ta giống như Chúa Giêsu dạy đâu. Thế thì cái loại người này cũng chẳng khác gì dân Do Thái. Họ chỉ tin vào việc tế tự, giết chim cừu bò lừa dâng cho Chúa theo luật Môi-se, mà họ không chịu nhìn nhận phục vụ hội thánh cử hành do Chúa Giêsu thiết lập. Họ không tin, họ không tham gia, họ không hiểu thông. Thì cũng chỉ là họ có cầu nguyện thì cũng giống như cái ông thầy cúng, ông nâm râm ông mới cầu nguyện là ông được gạt người ta thôi. Đó, nếu người nào chỉ duy tế lễ cầu nguyện mà không tin Chúa Giêsu, không kết hợp với Ngài, không phục vụ anh em mình như Chúa dạy, thì có giá trị gì đâu. Nhưng nếu chúng ta đi ba bước mà có kết hợp với Chúa Giêsu và bước tin, bước sống và bước tế tự, thì nếu khi kết hợp với Chúa Giêsu rồi đó, chỉ làm một trong ba cái đó đã đủ được cứu độ rồi. Chứ còn làm cả ba bước đó, đi cả ba bước đó thì tuyệt vời. Tôi chứng minh nhé, mới đi một bước thôi, tin vào Chúa Giêsu thôi là được cứu độ duy nhất. Tin thì phải thể hiện bằng lòng sám hối tội mình, rồi xin Chúa Giêsu thương xót và xin được theo Ngài, thì người ấy được Chúa xác nhận là người công chính, giống như cái ông thu thuế đến nhà thờ, ông ấy chỉ cúi sâu đấm ngực thú tội và xin Chúa thương xót. Chúa bảo mày ngon thật tốt, anh này là công chính, đi về đi. Đó. Còn cái ông biệt phái cũng đến nhà thờ mà khoe công đức, là bao nhiêu cái việc đạo đức hơn hẳn cái người thu thuế, chưa bảo đi về không cho tiền hết. Đấy, Luca chương 18 từ câu 9 14 thước đọc đấy, cái hình ảnh Chúa Giêsu kể như vậy đấy. Cho nên ai biết mình có tội và sám hối, tin vào lòng Chúa thương xót giống như anh trộm lành, thì được vào thiên đàng ngay. Đấy, anh trộm lành cả cuộc đời đâu có cầu nguyện, đâu có tế lễ gì đâu, cả cuộc đời có giúp ai đâu, chỉ phá, chỉ làm hại người ta thôi. Thế nhưng mà tin vào Chúa Giêsu, thể hiện bằng lòng sám hối, xin Ngài thương xót, xin Ngài cứu, vào thiên đàng đầu tiên, là mẫu cho hết mọi người. Đó. Hoặc là chỉ đi bước thứ hai là sống phục vụ như Chúa Giêsu đã dạy, thậm chí có những người phục vụ những kẻ bé nhỏ, tức là làm cho người ta thuộc với Chúa Kitô đó, mà đời sống của họ lại vô tình không biết phúc âm, không biết giáo lý của Chúa, không biết hội thánh. Họ làm lành theo lương tâm, họ giúp người khác, thì người như vậy Chúa Giêsu vẫn xác nhận là họ làm điều đó là làm cho tôi. Cho nên chúng ta đặt cái tư tưởng đó trong cái ngày cánh chung ở Matthew chương 25 câu 31, 36. Cái người họ làm giúp cho đói cho ăn, phát cho uống, đói cho mặc, vân vân. Chúa bảo là ngươi làm cho ta rồi đấy. Họ bảo không, tôi đâu biết thầy đâu, tôi chỉ làm cho kẻ bé nhỏ. tôi không biết thầy mà. Thì Chúa bảo, không, ngươi làm cho ta rồi, và tôi đã ngay. Cho nên cái con đường phục vụ như Chúa Giêsu dạy chúng ta phải đi đó, phải bắt chước Ngài đó, để được vào thiên đàng ngay, cũng không cần mỗi người trong chúng ta phải đổi cái địa vị của mình, cũng không cần phải đổi nghề nghiệp, cũng không cần phải đổi sức mạnh. Mà ai đang ở hoàn cảnh nào, địa vị nào thì hãy chu toàn cái ngay trong cái cuộc sống của mình ở hoàn cảnh đó, chu toàn tin sống tế và đến thánh thôi. Vậy thì cụ thể chu toàn tin sống tế ngay ở trong địa vị của mình như thế nào, chứ không cần phải đổi. Thánh Phaolô đã gợi ý cho giáo đoàn Ephesus ở chương 6 từ câu 1 đến câu 9. Ngay câu mở đầu Phaolô nói về những kẻ làm con. Kẻ làm con thế nào ở càng đến đây đọc Ephesus chương 6 câu 1 đến câu 3, đọc to, đọc rõ, đọc chậm cho cả thế giới nghe, để mọi người làm con ấy thì phải sống như là khác đọc. Nào, đọc đi. Đó. Đấy thì người làm con phải thờ cha kính mẹ, đó là điều thứ nhất. Gì đó, để được cái gì đấy?
Để được hưởng hạnh phúc.
Để được hưởng hạnh phúc gì? Đời sống thọ đến muôn đời, chứ đâu cần phải lấy vợ hiền, không nên bỏ quán phải đâu, phải lấy vợ hiền sống thọ. Trời ơi, bé này mà bảo anh con lớn mà lấy vợ hiền mà sống thọ, đây là chú bảo con đấy à. Đấy, thảo kính cha mẹ, mến yêu cha mẹ là quan trọng nhất để giúp thọ đây đó. Cho nên phải nghĩ đến mọi việc nào thôi, cũng như tu đi nhé. Trái lại những nước mà nào mà khinh rẻ cha mẹ, bất hiếu với cha mẹ thì kinh thánh có câu gì thế cả nước có biết không? Thấy chưa? Ghê chưa? Quả sẽ mổ vượng hoàng móc mắt. Đứa nào khinh dễ lường quýt cha mẹ mình, thấy chưa? Nặng lắm đấy. Mà tại sao Thánh Phaolô để nói rằng kính yêu cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ là điều đáng quý nhất? Ông nói như vậy là cho chúng ta phải hiểu rằng 10 điều răn Chúa ghi trên 2 tấm đá trao cho Môi-se đấy. Vì là thứ nhất thì ghi 3 điều về Chúa, thì cái dòng đầu tiên là thờ phượng Chúa trên hết mọi sự, đó là điều thứ nhất. Còn 7 điều sau đó thì cái dòng đầu tiên là thảo kính cha mẹ, là bên thứ hai. Bây giờ hai cái bia đá nó xếp ngang nhau thế này thì hai cái câu nó đối nhau. Bia thứ nhất là thờ kính Thiên Chúa duy nhất, đối lại bên kia là thảo kính cha mẹ quan trọng nhất. Cho nên Phaolô mới nói rằng sao, đó là điều đó thứ nhất. Cho nên đạo Công giáo không phải là từ bỏ cha mẹ đâu nhất, mà phải tôn kính cha mẹ như là thờ phượng Chúa, quan trọng như vậy thì mới được sống lâu dài. Đó là một phần làm con. Rồi Phaolô nói tiếp, những người được Chúa đặt làm cha làm mẹ thì đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy thay mặt Chúa dùng lời Chúa mà khuyên răn sửa dạy con cái. Thay mặt Chúa bằng cách là dùng lời Chúa để nói với con, với cháu mình, chứ không phải là nói những cái lời nó không xứng bậc mình để rồi làm cho con tức giận, nó tiếng đàn mặt để con cái nó khinh dễ. Hay mặt Chúa, lấy lời Chúa mà dạy con dạy cháu này, đấy là những bậc làm cha làm mẹ. Rồi Paulo để nói về những người giúp việc, những người làm nô lệ. Ông nói rằng người làm nô lệ, người giúp việc thì hãy vâng lời chủ mình như là vâng lời Đức Kitô vậy. À, coi chủ như Đức Kitô, đừng vâng lời qua mặt lấy lòng người ta nhưng mà sau lưng trong lòng người khác, nhưng như là người nô lệ của Chúa Kitô, hãy đem tất cả tâm hồn của mình mà phục vụ cho Thiên Chúa, như là phục vụ Thiên Chúa chứ không phải là phục vụ cho người đời. Colossae 3:23. Đấy, người giúp việc hay người nô lệ thì kính trọng Chúa như tôn thờ Chúa Kitô, và phục vụ là phục vụ dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Mình làm vì Chúa, mình làm cho Chúa, mình làm vì danh Chúa chứ không phải là làm cho người đời. Đó là người giúp việc, người nô lệ. Còn người làm chủ thì thế nào? Paulo nói hãy đối xử với người giúp việc, đối xử với những tên nô lệ như là Chúa đối xử với mình, bởi vì mình cũng là nô lệ của Chúa và Chúa thương mình đấy. Tại sao mình biết Chúa thương mình mà mình lại không thương những người phục vụ mình? Paulo nói đừng có lấy quyền của mình mà dọa nạt người bên dưới nhé. Anh em biết rằng Chúa của họ cũng là Chúa của anh em. Ngài không có thiên tư tây vị đâu, không có người nô lệ hay người Do Thái, người tự do. Anh em biết rằng bất cứ ai làm điều tốt, bất cứ ai thì đều được Thiên Chúa khen thưởng, ban cho họ những ơn hơn là họ có ơn. Đó, chúng ta thấy lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 9, đó là một cách sống đạo cụ thể để sống như vậy, là sống đẹp lòng Chúa đấy, là được vào thiên đàng đấy, là tin sống tế thì mới có thể làm được như vậy. Phải tin Chúa, phải sống như Chúa dạy, phải biết cầu nguyện mới có thể làm được đúng với bậc của mình, chứ không cần phải đối địa vị. Ai cũng nên thánh, nên thánh ngay trong ơn gọi của mình. Mình là con cũng nên thánh, mình là cha mẹ cũng phải nên thánh, mình là nô lệ cũng nên thánh được, mình là chú cũng nên thánh được. Miễn là thương yêu nhau như Chúa thương mình, phục vụ nhau như Chúa phục vụ mình, dạy nhau như Chúa đã dạy mình. Thế thôi. Cho nên ai sống được giáo huấn này thì người đó là người đang đi vào con đường trần và đang vào cửa hẹp, chắc chắn là đi vào sự sống vĩnh cửu để hưởng hạnh phúc với Chúa muôn đời, bởi vì Chúa trung thành với mọi lời Chúa đã phán, đúng như Thánh Việt 145, 144, 143 chúng ta vẫn thường đọc trong Kinh Thánh. Bước thứ ba đó là bước cùng với Chúa Giêsu để nên một của lễ với Ngài, tế lễ nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu. Cụ thể như các chú bé gọi là các thánh anh hài đó, các chú bị giết mới sinh ra có mấy tháng, nghe nói được người chú nào cao tuổi nhất mà 2 tuổi là bị vua đi giết cho bằng sạch, chỉ vì vua sợ một ông Giêsu nào đó mới sinh ra tiếm quyền vua đi. Trời ơi, ông vua thì đã già rồi, còn Giêsu mới sinh ra, bao giờ ông Giêsu nếu ông có cái ước mơ ấy chiếm lại quyền. quyền của ông đấy thì lúc đó Hiêu Lê cũng đã chết rồi. Vậy mà ông sợ ông Giê-xu nào mới sinh ra đây nghe báo như vậy mà ông ra lệnh giết tất cả những trẻ nhỏ ở vùng Bethlehem tính từ 2 tuổi trở xuống. Những đứa bé này đâu đã biết gì Chúa mà tin đâu, còn quá nhỏ mà. Những đứa bé này đã biết phục vụ ai đâu, đúng không? Thế nhưng mà cái chết của các chú bé này đã trở nên một của lễ với Chúa Giê-xu. Để là của lễ đầu tiên là các chú được cùng Chúa Giê-xu dâng lên Chúa Cha. Vì thế mà phục vụ có lễ kính các chú bé này gọi là lễ các thánh anh hàng. Đó, khi chúng ta sống tin mừng và gặp đau khổ, chúng ta nên một buổi lễ với Chúa tuyệt vời lắm. Cho nên ai đi chọn 3 bước: tin Chúa, sống điều Chúa dạy và cùng với Chúa tế lễ, thì người đó nếu mà không sống như vậy thì người đó có đến cửa trời mà gõ cửa có đóng, gõ ngoài cửa đóng thì nói là: Ngài ơi, Ngài quên chúng tôi ư? Chúng tôi đây đã từng ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài đã từng giảng dạy nơi công cộng ở trên các đường phố cho chúng tôi. Nhưng tiến từ trong vòng này, ta không biết các ngươi thì đâu. Các ngươi làm điều đó ăn uống trước mặt ta, tức là ăn để qua làm dấu đấy, rồi cũng có đi nghe giảng đó. Vậy mà trong tin này vọng đang tiến chuyện nó xưa rồi, cút đi, các ngươi đều đổi ra. Đã bảo cho các ngươi biết nhé, này, có nhiều người ở trên thế gian này, từ đông sang tây, khắp bốn phương, từ nam chí bắc, sẵn sàng vào Đức Thiên Chúa. Còn các ngươi hết thảy bị đuổi ra ngoài. Đấy, Chúa thích đánh nặng nề những người không sống cái niềm tin sống tế, bị khai trừ nặng nề như vậy. Ngài nói rằng, ta nói cho các ngươi biết, có những người đứng chót thì lại nổi tiếng đầu hết, lại trở nên đứng đầu hết. Và có những người đứng đầu tưởng là ngon lại trở nên chót. Nghĩa là gì? Người nào ở chót mà lại đứng đầu? Đó là những người mà tự hào mình là người công chính đủ, khích gì người khác. Thì những người bị khinh rẻ, như là bị tội lỗi, bị điếm, hoặc là dân ngoại á, nó tin vào Chúa Giê-xu thì đứng hàng đầu. Còn những kẻ không tin vào Chúa Giê-xu, không tin sống tế như Chúa Giê-xu dạy, thì đứng hàng chót. Hàng chót là gì? Ở dưới đáy hòa hộp ấy. Hàng chót là như vậy đấy. Với đó, có nhiều người chống đối Đức Giê-xu thì Ngài nói cho họ biết, để ta bảo cho các ngươi biết nhé, mọi điều ông Mô-sê viết đó là ông viết về ta, thế mà các ngươi lại không tin vào ta, thì sau này các ngươi có đến cửa trời cầu cứu với ông Mô-sê để ông ấy nói với Chúa mở cửa cho các ngươi. Này ông Mô-sê không có cầu cứu đâu, mà ông Mô-sê đứng lên tố cáo tội các ngươi đấy. Nặng lắm, không còn ai cầu nguyện cho mình nữa. Bây giờ mình có Đức Mẹ hay gì, mình cầu khẩn với Đức Mẹ rồi. Thế mà không đi dự lễ, không sống theo lời Mẹ đã dạy, Giê-xu bảo gì cứ làm theo, rồi mai đến cửa trời gõ cửa Chúa không mở rồi cầu khẩn Đức Mẹ, thì Đức Mẹ cũng đứng lên mà tố cáo tội mình. Nhưng người cho thấy tin vào Mô-sê, Mô-sê đứng lên tố cáo tội họ đấy. Mà tại sao chúng ta để thấy Chúa Giê-xu bảo rằng các ngươi, họ nói là chúng tôi ăn uống trước mặt Ngài, Ngài giảng dạy chúng tôi, mà các ngươi mà Chúa lại bảo là gian ác, tác quái. Là vì thế này, tôi nói ví dụ như thế này: một linh mục nhân danh Chúa để mà giảng dạy, lấy lời Chúa để giảng dạy, cũng dùng quyền Chúa để hồi tòa nhà tội, tha tội cho người ta. Có những linh mục được quyền để mà chư quý, dù linh mục đó có một đời bất xứng, việc họ làm vẫn thành, bí tích của cử hành vẫn thành, ai đến nhận bí tích của họ ban vẫn có hiệu quả. Nhưng nếu các linh mục đó mà cứ lì lợm trong tội lỗi, không làm theo lời Chúa Giêsu dạy, thì sẽ bị phản nghịch. Mặc dù việc làm của họ có sự hiệu quả, đem lại được cứu độ cho người ta, cho nên thánh Thomas tiến sĩ nói thế này: dù tên Judas phản bội có rửa tội cho người ta, thì Judas rửa tội vẫn phải, người ta vẫn được ơn tha tội, người đó vẫn là con Chúa. Bởi vì không phải là Judas rửa tội mà là Chúa Kitô rửa tội. Cho nên một linh mục bất xứng cử hành thích giảng dạy thì Chúa Kitô làm, chứ không phải là linh mục đó. Và linh mục có làm được ích cho người ta như vậy mà sống trái với giáo lý thì linh mục đó bị đánh ác phạt, người ta được ơn mình đánh ác phạt. Nên Phaolô nói miền mai: tôi làm lệnh giết cho người khác, chính tôi bị loại để như vậy. Và những người nào mà không lo tìm vinh quang Thiên Chúa, không kết hợp với Chúa Giêsu để cùng phục vụ, thì Chúa dùng miệng lưỡi của ngôn sứ Malachi nói rất là rất cao. Ở Malachi chương 2 câu 1 đến câu 3, Chúa nói thế này: hỡi các tư tế, các ngươi không quan tâm để nghe lời của ta, các ngươi không lo tìm vinh danh của ta, thế thì khi các ngươi dâng lễ, các ngươi giơ tay lên dâng lễ, ta sẽ chặt cánh tay các ngươi làm trưởng. Trong lễ các ngươi vui giơ tay chúc này cho người giáo dân, thì ta sẽ phóng dữ xuống trên người. Người có dâng lời cầu khẩn thì ta sẽ vãi phân vào mặt người. Khiến quá. Đấy, nặng nề như vậy. Chứ không phải là hễ mà làm chức tư tế mà cao rằng vào rồi làm lễ rồi người ta xin lễ có tiền tưởng là mình ngoan đâu. Đó, phải làm vinh danh Chúa. Chúa nói là kẻ cho nhiều bị đòi hỏi nhiều, tư tế là cho nhiều nhất, giáo hoa là Chúa cho nhiều nhất, hầu y Chúa cũng cho nhiều nhất, giám mục cũng được nhiều nhất, lý mục thì kém hơn, nhưng mà cũng hơn trăm dân. Mà không lo làm vinh danh Chúa thì rồi quân sư Malika Malakia ở chương 2 có một câu 3 chúng ta vừa nghe: Chúa chúc giữ các cao quá, nặng nề quá. Nhưng nếu chúng ta đi chọn 3 bước tin sống thế, hồi nãy tôi nói là kết hợp với Chúa Giêsu chỉ đi 1 trong 3 bước đã được cứu độ, còn bây giờ chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu để thực hiện điểm giáo lý tin sống tế, thì ta được trở nên một của lễ với Chúa Giêsu, nghĩa là được hiệp dân thế lễ với Ngài. Và khi chúng ta được hiệp dân thế lễ với Ngài thì thánh Phaolô cho chúng ta biết chúng ta được 4 ơn này, như bài đọc chúng ta vừa mới nghe ở thư Roma chương 8 và 16 đến câu 30. Ơn thứ nhất là được Chúa Thánh Thần nâng đỡ sự yếu ẻm của ta. Ta không biết cầu người thế nào cho tế lễ cho đẹp lòng Chúa, thì Chúa Thánh Thần lựa ý Thiên Chúa để chuyển cầu cho chúng ta. Ngon chưa? Roma chương 8 26-27. Cái ơn thứ hai là sao? Được Chúa ở với mình thì Chúa cộng tác với mình, biến kỳ ra tôi nói đó, ai được chưa cùng ngày đồng công cộng tác biến mọi sự trong cuộc đời của họ nên tốt đẹp. Roma 8 thì cái nào? Điều thứ ba là ai hiệp dân thế lễ thì được đồng hóa với Chúa Giêsu. Để Chúa Giêsu là chứng từ giữa một đàn em đồng đúc. Đấy, khi ra như thế thì chúng ta là em của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là con của Chúa Cha, chúng ta được đồng hóa với Chúa Giêsu. Roma chương 8:39. Và cái ơn thứ 4 là khi chúng ta hiệp dân thế lễ, kết hợp với Chúa Giêsu, chúng ta được trở nên người công chính và được hưởng vinh quang cùng với Chúa Giêsu. Roma chương 8:31. Đó, trong bài đọc chúng ta mới nghe Phaolô nói những cái ơn đó là chúng ta được lãnh nhận trong khi chúng ta nên một khi tế với Chúa Giêsu, trong khi chúng ta phục vụ anh em mình, dễ sáng của tin mừng, đi con đường Chúa Giêsu đã đi. Cho nên vì những ơn trên mà người Công giáo thích thú đi dự lễ, vì tin tưởng rằng Thiên Chúa đã dùng tin mừng mà kêu gọi để chúng ta được hưởng vinh quang mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Thứ 2 Thessalonica chương 2 câu 14 câu tôi muốn tin mừng chúng ta mới đọc. Và nhờ dự thánh lễ chúng ta mới có thể cất lời cầu nguyện với Chúa rằng: lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương của Chúa. Trong Tuyên ngôn 13:12 câu 6a tác ca chúng ta mới đọc đó. Cho nên chúng ta thấy ba cái bước tin để sống tế thì phải nói là cái bước tế lễ quan trọng nhất. Có nghĩa là những sinh hoạt của chúng ta hàng ngày chúng ta biết quý trọng việc đi dâng lễ, nhất là ngày Chủ nhật và lễ trọng. Năm 1924 có để lại một dấu ấn niềm tin là cái cuộc thi Olympic năm ấy có một vận động viên người Scots đen tên là David Liddell. Anh này đã đánh được 2 huy chương vàng ở cự ly. Thứ nhất là cự ly 200 anh cũng thắng, cự ly 400m anh cũng thắng, và còn một cự ly 100m sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật. Thì tất cả những người tham dự cuộc thi ấy đó ai cũng nghĩ là thế nào anh Elit Liddell này cũng được đeo vòng nguyệt quế là người đứng thứ nhất đấy. Thế nhưng mà anh lại không lãnh nhận. Bởi vì sao? Anh bảo Chúa nhận tôi mang đi lễ. Tôi đi lễ chứ tôi bỏ mặt, tôi đi thi. Sao? Cái đứa này sao? Chán không? Bắt chết anh này. Được 2 huy chương vàng rồi, 200m cũng thắng, 400m cũng thắng, thì 100m là dư sạch, dư ăn rồi, chắc trong tay như rồi, được đeo vòng nguyệt quế rồi, nhiều tiền lắm. Nhưng mà vì hôm đó ban tổ chức để tổ chức cái cuộc ấy vào ngày Chủ nhật, anh ta bỏ thì đi lễ hết chứ. Thật quý trọng cái lễ như vậy. Cho nên cái em vận động viên này chọn lựa lối sống này chính là anh đi vào cửa hẹp để được vào thiên đàng.